mát muối ngâm tan trong biển đời, xin được làm tia nắng trong vòm trời yêu thương, xin được làm hạt cát góp xây nên lâu đài, xin được làm thân nên tan dần đêm hoa đăng. Vì tình yêu dấn thân và hy sinh, vì tình yêu âm thầm đời dâng hiến, như mặt trời sáng tươi màu nắng lùa trong lòng đời dấu yêu ngàn con tim. Vì tình yêu nối tâm hồn muôn nơi, vì tình yêu cho đời nguồn thương mến, như lửa hồng thắp lên niềm hy vọng, đêm lạnh lùng ấm hơn trong tình yêu.
Kính thưa các anh chị, trong thời gian vừa qua, chúng ta có theo dõi tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam và các hoạt động thiện nguyện từ mọi tầng lớp của xã hội. Trong đó có sự tham gia của các vị linh mục, tu sĩ công giáo. Trong hoàn cảnh này, thì các vị đã dấn thân thực hiện lòng thương xót Chúa bằng cách nào? Giờ đây em xin đọc một bài viết trích trong nhật ký phục vụ bệnh nhân COVID-19 của linh mục Du Xe Nguyễn Khánh Sơn thuộc dòng Chúa Cứu Thế, được đăng trên trang web nhà thờ Thái Hà.net vào ngày 27 tháng 10 năm 2021 dưới nhan đề "Nguy hiểm lắm, linh mục có biết không?" Nguy hiểm lắm, linh mục có biết không? Bác tổ trưởng tổ bảo vệ nhà đại thể, tức nhà xác, nơi để nhiều thi thể, nhìn thẳng vào con và hỏi như thế: khi con xin phép được vào trong đó để cử hành nghi thức cho một người vừa mới qua đời vì nhiễm COVID-19. Như chúng ta đã biết, khi đại dịch COVID bùng phát, có rất nhiều người can đảm dấn thân phục vụ các bệnh nhân trong vai trò và khả năng của mình. Bên cạnh những người có chuyên môn và có trách nhiệm như các y bác sĩ và nhân viên y tế, còn có rất nhiều đoàn thể, các nhóm và thiện nguyện viên cũng đã chung tay góp sức để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Anh em chúng con là một trong các số đó. Trong mấy tháng qua, được sự đồng ý của cha bề trên, cha Phaolô Lê Xuân Lộc và con đã sống ngoài tu viện để chuyên tâm phục vụ các bệnh nhân COVID. Trong vai trò và sứ mạng của mình, chúng con đã làm rất nhiều công việc khác nhau để phục vụ các bệnh nhân và các nạn nhân của COVID. Tuy nhiên, trong vai trò là những linh mục của Chúa Kitô, thì ưu tiên hàng đầu của anh em chúng con là lo việc thiêng liêng, nghĩa là cử hành các nghi thức và ban các bí tích sau cùng cho các bệnh nhân. Khi có ai đó liên hệ để xin chúng con tới bệnh viện Sức Dầu hay cử hành nghi thức sau cùng cho người nhà của họ, chúng con nhận lời ngay, bất kể ngày nào, giờ nào. Khi chúng con đang tranh thủ dùng cơm trưa sau một buổi sáng đi thăm người nghèo ở các khu nhà trọ, thì có một người gọi điện báo tin em của họ vừa qua đời vì nhiễm COVID-19 và mong muốn chúng con tới bệnh viện làm phép xác cho em. Con trả lời rằng, cha sẵn sàng vào bệnh viện ngay, nếu bệnh viện cho phép. Ngay tức khắc, con cầm điện thoại để liên lạc trực tiếp với bác sĩ. Sau khi nghe con nói lên nguyện vọng của mình, bác sĩ đã đồng ý cho con vào bệnh viện cử hành các nghi thức cho người mới qua đời, với điều kiện là phải tuân thủ tất cả các quy định của bệnh viện. Ăn vội bát cơm trưa còn dang dở, cùng với cha Paul Lộc, người anh em trong nhà dòng. Chúng con vội vã chạy tới bệnh viện. Tới nơi, chỉ một mình con đi vào trong. Còn cha Paul Lộc thì đứng ngoài thăm hỏi động viên và an ủi người thân của người vừa qua đời. Vào trong, con được hướng dẫn gặp tổ bảo vệ nhà đại thể để được chỉ dẫn cụ thể hơn. Đứng chờ khoảng hơn 10 phút thì bác tổ trưởng tổ bảo vệ xuất hiện. Anh là người nhà của bệnh nhân vừa mới qua đời hả? Bác bảo vệ đặt câu hỏi khi vừa nhìn thấy con. Dạ không phải, thưa bác, con nhẹ nhàng trả lời. Vậy anh là ai mà muốn vào nơi đó? Anh có biết rằng đó là khu vực lây nhiễm và rất nguy hiểm không? Bác bảo vệ gằn giọng hỏi tiếp. Vâng, tôi biết thưa bác, con trả lời. Đã biết là nguy hiểm, sao vẫn muốn vào? Anh không sợ chết hả? Bác bảo vệ thắc mắc. Thưa bác, tôi là linh mục công giáo và người vừa qua đời là một người công giáo. Nên tôi xin bác tạo điều kiện để tôi vào cử hành các nghi thức sau cùng cho người vừa qua đời. Đó là ước nguyện của người nhà, đồng thời cũng là ước nguyện của người quá cố và của tất cả mọi người công giáo. Con cố giải thích cho bác bảo vệ hiểu. Nhưng vào trong đó nguy hiểm lắm, linh mục có biết không? Lỡ mày có chuyện gì, ai chịu trách nhiệm? Bác bảo vệ khuyến cáo. Dạ, tôi hiểu điều bác vừa nói. Tôi chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy đến với mình. Chỉ mong bác tạo điều kiện cho tôi vào. Con trả lời. Bác bảo vệ cố giải thích về sự nguy hiểm và rủi ro có thể xảy đến cho con nếu để con tiếp xúc với thi thể của người nhiễm COVID. Có lẽ bác muốn con suy nghĩ lại và thay đổi quyết định. Thấy con không thay đổi ý muốn, nên cuối cùng bác bảo vệ nói. Thôi được rồi, nếu linh mục không sợ, thì tôi sẽ để cho linh mục vào. Nhưng linh mục phải mặc đồ bảo hộ cẩn thận đấy. Dạ, tôi đã chuẩn bị đồ bảo hộ sẵn sàng đây rồi ạ. Cảm ơn bác rất nhiều. Vậy, linh mục đi theo tôi. Con vội vã đi theo bác bảo vệ trong sự vui mừng. Trên đường đến nhà đại thể, bác bảo vệ nhẹ nhàng nói với con. Nếu linh mục chấp nhận vào trong đó, vậy tiện thể xin linh mục làm phép xác cho một em bé vừa qua đời. Thi thể cũng đang để trong đó luôn. Bé này là con của một người công giáo. Mẹ em bị nhiễm và đang nguy kịch. Thương lắm. Con trả lời. Vâng, tôi sẽ cử hành nghi thức cho bé luôn. Cảm ơn bác nhiều. Trái với thái độ căng thẳng và nghiêm nghị lúc mới gặp, này bác tổ trưởng nhẹ nhàng động viên tinh thần con và hướng dẫn cho con một cách tận tình. Ngạc nhiên và cảm động hơn nữa, đó là đích thân bác tổ trưởng tổ bảo vệ, hướng dẫn và giúp con mặc đồ bảo hộ. Sau đó, bác dẫn con vào trong nhà đại thể. Tại đây, khi con cử hành nghi thức làm phép xác cho những người vừa qua đời, thì chính bác bảo vệ là người vừa xịt nước khử khuẩn, vừa cầm sách nghi thức cho con. Cũng chính bác là người cầm bình nước thánh cho con, đốt nhang đưa cho con. Bác tham dự vào nghi thức mà con đang cử hành trong một thái độ hết sức cung kính. Cử hành nghi thức xong, cũng chính bác là người cởi đồ bảo hộ cho con, thay khẩu trang và khử khuẩn cho con một cách kỹ lưỡng và cẩn thận. Sau đó, hai bác cháu cùng chụp chung tấm hình làm kỷ niệm. Còn cảm ơn bác để ra về, thì bác lại tiếp tục tiễn con ra ngoài bãi đậu xe. Ngoài ra, bác còn hứa sẽ sắp xếp để đưa thi thể người mà con mới làm phép đi hỏa táng cách sớm nhất có thể được. Có lẽ đây là bác bảo vệ dễ thương và tận tình nhất mà con may mắn gặp được. Cảm ơn bác rất nhiều. Thực ra, khi vào bệnh viện để cử hành các nghi thức và sức dầu cho các bệnh nhân COVID, không phải là chúng con không sợ, chúng con có sợ, và sợ rất nhiều nữa là đàng khác. Tuy nhiên, chúng con nghĩ rằng đây là lúc mà vai trò và sứ mạng của người linh mục được thể hiện một cách cụ thể nhất, và có cái gì đó vượt lên trên nỗi sợ hãi. Cái đó chính là tình yêu và trách nhiệm. Trách nhiệm với Chúa và tình yêu đối với tha nhân. Cũng giống như các y bác sĩ và nhân viên y tế, những người đã quên mình và chấp nhận mọi rủi ro để giành lại từng hơi thở cho các bệnh nhân COVID. Họ liều mình như thế, không phải vì họ không sợ chết, nhưng vì tinh thần trách nhiệm và tình yêu đối với các bệnh nhân. Đó là lý do vì sao khi bác bảo vệ hỏi: "Vào đó nguy hiểm lắm, linh mục không sợ chết hả?" Con đã trả lời rằng: "Tôi có sợ, nhưng tôi vẫn xin được vào, vì tôi là linh mục." Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con những cơ hội đặc biệt này để chúng con sống đúng với ơn gọi linh mục mà Chúa đã trao ban. Giuse Nguyễn Khánh Sơn, Dòng Chúa Cứu Thế.
Vì tình yêu dấn thân và hy sinh, vì tình yêu âm thầm đời dâng hiến, như mặt trời sáng tươi màu nắng trong lòng đời dấu yêu ngàn con tim. Vì tình yêu nỗi tâm hồn muôn nơi, vì tình yêu cho đời nguồn thương mến, như lửa hồng thắp lên niềm hy vọng, đêm lạnh ấm hơn trong tình yêu.
Kính thưa quý anh chị, trong thời gian vừa qua, đại dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam lần thứ tư, gây nên bao cảnh đau thương mất mát. Cha Paul Lộc thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, qua một bài viết về một mục vụ của Ngài khi đi phục vụ các bệnh nhân COVID-19, dưới nhan đề "Mẹ con ở trong container này", được đăng trên trang web nhathờthaiha.net vào ngày 28 tháng 10 năm 2021, đã cho chúng ta một bức tranh sinh động về sự đau thương mất mát này. Giờ đây em xin đọc bài viết của Ngài và kính mời quý anh chị cùng lắng nghe. Mẹ con ở trong container này. Em chỉ tay vào container và nói với tôi: "Mẹ con ở trong đây." Câu nói ấy vẫn còn ám ảnh tôi trong những ngày đại dịch COVID tại Sài Gòn. Nhờ một phòng khám đa khoa, tôi xin làm một nhân viên vận chuyển cấp cứu. Công việc của tôi là nhận, giao oxy, cho thuốc điều trị F0 cho các bệnh nhân qua toa thuốc của các bác sĩ tư vấn trực thuộc Caritas Việt Nam. Và khi có thời gian, tôi tham gia làm người vận chuyển lương thực, chuyển những phần quà tiếp tế cho các khu bị phong tỏa. Tuy nhiên, sau những công việc đó. Việc chính mà tôi hướng tới đó là tôi có thể tiếp cận được với các gia đình, các nạn nhân để nâng đỡ, chúc lành và nếu có thể thì ban các phép bí tích hoặc hiện diện làm các nghi thức cho người qua đời. Ngày đầu ra đường thi hành sứ vụ, tôi cảm nhận Sài Gòn như ngừng thở, đường phố vắng tanh, mọi nẻo đường vào các khu phố hầu như bị phong tỏa, chỉ còn kẽm gai và các rào chắn. Mở đầu của mỗi cuộc điện đàm vào thời điểm đó, câu đầu tiên mỗi người phải nghe: ai ở đâu, ở yên đó. Riêng đối với tôi cảm thấy mình may mắn được đi lại để đến với những tiếng kêu cứu của các bệnh nhân đang trở nặng, cần oxy, của những ca nhiễm đang cần thuốc, hoặc của những khu nhà trọ đang cần lương thực, thực phẩm. Tôi đến với nhiều bệnh nhân, nâng đỡ, an ủi, chúc lành và ban các phép, cũng như gặp gỡ và chuyển nhiều phần quà của các nhóm thiện nguyện cho các khu trọ. Dù phải đối diện với nguy cơ của dịch bệnh, nhưng khi nhìn thấy rất nhiều những hoàn cảnh đang rất cần được cứu giúp về lương thực, y tế, cho đến nhu cầu tâm linh, đã giúp tôi vượt qua tất cả để đến với những người đang cần được cứu giúp. Trong những lần làm mục vụ vào thời điểm đỉnh dịch, một trong những ca làm cho tôi bị ám ảnh là khi vào làm phép xác cho một người bị nhiễm COVID ở bệnh viện. Tôi biết trình tự bảo quản thi thể người nhiễm COVID rất nghiêm ngặt, nên khi có cuộc điện thoại nhờ tôi vào làm phép xác, thì tôi e ngại làm sao có thể vào được bệnh viện trong thời gian này. Tuy nhiên, người nhà nói với tôi rằng chúng con có thể dẫn cha vào. Tôi hồi đáp, nếu vào được thì tôi sẽ sẵn lòng. Đến điểm hẹn, tôi gặp em. Em giới thiệu là con gái của người mới qua đời. Sau khi làm thủ tục và mặc đồ bảo hộ, tôi theo em vào khu nhà đại thể. Cùng đi với em còn có hai người em khác ở độ tuổi đôi mươi. Tôi cảm thấy rùng mình khi đi ngang qua một dãy container lạnh toát đang hoạt động nằm dưới mái che mới làm xong. Đi vào phía trong một chút, em dừng lại trước một container nằm riêng biệt phía cuối của dãy nhà. Em chỉ tay vào container với đôi mắt muốn trực trào và nghẹn ngào nói: mẹ con nằm ở trong đây ạ. Em lấy hết sức bình tĩnh để nói với tôi, và tôi cảm nhận nơi em một nỗi đau tột cùng không thể tả xiết. Em như đã khóc hết nước mắt trước nỗi mất mát không chỉ người mẹ, nhưng chỉ vừa trước đó chưa đầy một tháng, em đã mất luôn cả người bố. Bố mẹ em còn khá trẻ. Tôi không biết bố em sinh năm nào, nhưng nhìn vào tấm giấy ghi được dán trước bàn thờ em vừa làm cho thân mẫu, có ghi năm sinh của mẹ em là 1965. Em cho biết bố em cũng nhiễm COVID mất đầu tháng 8, thì sau đó một tháng mẹ em cũng nhiễm bệnh và qua đời. Tôi hiểu nỗi đau đớn của các em khi hiện diện bên mẹ nhưng không thể thấy được mặt mẹ lần cuối. Bên cạnh những container lạnh lùng, em chỉ có thể lập một bàn thờ tạm. Em đặt di ảnh mẹ em và ít hoa nến và thắp nhang cho mẹ em. Tôi cùng các em đứng bên container, hướng về bàn thờ đọc kinh cầu nguyện và làm nghi thức cho mẹ em. Nhưng lúc ấy, tôi ý thức rằng tôi không chỉ làm các nghi thức cầu nguyện cho mẹ em, nhưng còn cho tất cả những nạn nhân đang nằm trong container đó, cũng như những container đang ở ngoài kia để chờ ngày hỏa táng. Đại dịch COVID đã cướp đi bố mẹ của các em. Xét về mặt con người, không có gì có thể bù đắp được nỗi mất mát đó. Từ nay, các em không còn cha mẹ. Có lẽ không có lời an ủi nào có thể làm vơi đi được nỗi đau trước sự mất mát quá lớn này đối với các em. Các em giờ đây chỉ còn niềm tin vào Chúa là nguồn an ủi duy nhất cho các em. Tạ ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội được hiện diện với các em trong thời điểm đó để chia sẻ nỗi mất mát quá lớn lao này và bày tỏ với các em về niềm hy vọng mà Thiên Chúa ban cho những ai tin vào Ngài. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Người. Đó là niềm tin của chúng ta. Tạ ơn Chúa đã giữ gìn anh em chúng tôi trong 2 tháng phục vụ bình an. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã khích lệ, đồng hành, giúp đỡ và cầu nguyện cho anh em chúng tôi trong suốt thời gian qua.
Vì tình yêu dân thân và hy sinh, vì tình yêu âm thầm đời dâng hiến, như mặt trời sáng tươi màu nắng lùa trong lòng đời dấu yêu ngàn con tim. Vì tình yêu nơi tâm hồn muôn nơi, vì tình yêu cho đời nguồn thương mến, như lửa hồng thắp lên niềm hy vọng, đêm lạnh lùng ấm hơn trong tình yêu, đêm lạnh lùng ấm hơn trong tình yêu, đêm lạnh lùng ấm hơn trong tình yêu.